chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, Tư lệnh trưởng nhận định bọn Mỹ đang chuẩn bị cho một mưu đồ vô cùng tàn bạo mới. Nhiệm vụ lần này sẽ nặng nề và khó khăn hơn rất nhiều là xâm nhập vào những đầu mối dẫn tới tim gan, những vị thánh sống của CIA. Một buổi sớm trên bãi cát phù sa, dòng sông quê thân thuộc đã đưa H5 trở về với những kỷ niệm tuổi thơ đau buồn. Cha Phước Năm tập kê xa Bắc rồi mãi chưa trở về. Mẹ cô bị địch bắt tra tấn cho tới chết. Mẹ cô trước khi chết còn mong cô giống như loài hoa hồng nhung, có hương, có sắc, cánh hoa tới khi rụng xuống vẫn còn thơm. Hồng nhung được vợ chồng bà Cát Tái đón về nuôi, hòng kiếm trác món tiền lớn từ vẻ xinh đẹp của cô. Và vì thế, cô được bà ta cho học tiếng Anh, học đàn, học khiêu vũ. 18 tuổi, Hồng nhung trở thành một cô gái xinh đẹp, vẹn toàn, khiến cho bao sĩ quan Mỹ thèm khát. Mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt. Lão đang chạy vậy để được thầu khoản vật liệu xây cất nhà viện trợ Hoa Kỳ. Với khoản thầu này, cộng với khoản thầu cơm tù bằng những thủ đoạn quen thuộc của vợ lão. Trộn mùn cưa vào gạo, khuân cá thối đổ đi cho tù ăn, chút thức ăn thừa và đồ hộp quá hạn của các trại lính Mỹ. Riêng món này cũng đủ nuôi vài trăm tù rồi. Cứ là tỷ phú, dễ như bỡn. Nhưng phải mua được vài quan chức tai to và cố vấn mặt lớn. Quan chức tai to thường giá rẻ hơn cố vấn. Thằng William Foster có quyền quyết định việc cho thầu này. Ngoài đô la ra, nó cứ đòi con Mỹ Trinh. Lão già lẳng lơ bàn với vợ. Tính toán kỹ nghe mình. Chỉ thả cho nó quá lắm là 50% con bé thôi. Mỹ Trinh mới tròn 18 tuổi, đẹp như trong mộng. Phải dành 50% còn lại mặc cả cái khác cao hơn nữa kia. Lão cười hì hì. Cái mồm cá ngão vênh lên như sắp đớp một con mồi. Có ứng không hoàng hậu Medicis? Lão thừa nhận cái biệt hiệu gắn cho lão là Vega Lăng và còn gọi đùa vợ là Hoàng hậu Medicis. Thế là vào một buổi tối nọ, Mỹ Lệ buộc Mỹ Trinh phải tới dự khiêu vũ với cố vấn William. Trinh khóc trong phòng riêng của mình. Chỉ có một người đầy tớ đã có tuổi biết cô khóc. Cháu muốn chết, thím ơi. Có cách nào không thím? Mỹ Trinh nghẹn ngào bảo bà đầy tớ. Bà giúp việc ngó Trinh thương hại. Người ăn kẻ ở trong nhà này đều biết cảnh ngộ của Mỹ Trinh. Cô con gái xinh đẹp ấy không lây cái đại cát trưởng giả hay trò chuyện với họ. Cô còn trẻ lắm. Bà giúp việc trả lời. Sao lại nói đến cái chết? Phải tự mình tìm con đường sống của mình chứ, cô. Mỹ Trinh ngước nhìn bà giúp việc. Một người quê mùa, một chữ cắn đôi không biết mà lại nói ra được một câu đúng như một chân lý. Tại sao mình không tạo cho mình một cuộc sống tự lập? Mỹ Trinh xuất hiện trong phòng khiêu vũ như một nàng tiên làm át hẳn Mỹ Hằng và những người đàn bà sang trọng khác. Vợ chồng lão lẳng cười với William. Vừa ý chớ, cứ thực hiện đúng lời hứa, đâu sẽ có đó. William hiểu cái ý ấy, cũng cười gật gật đầu. Chúng nói với nhau bằng những cái nhìn, cái cười. Và chúng rất hiểu nhau theo cái nghĩa. Chó sói hiểu tiếng sủa của chó sói. Mỹ Trinh nhảy với William Foster. Hắn say sưa nốc rượu whisky và say sưa nuốt hình cô gái đẹp vào tận tim óc hắn. Giữa buổi khiêu vũ, Mỹ Trinh kêu mệt, xin phép về. Vợ chồng Mỹ Lệ tán thưởng ngay. Chúng mưu mô thả cho William khoảng 20% Mỹ Trinh đêm nay thôi. Phải vờn cho hắn chết mệt đã, chúng nghĩ. Coi như vậy mới đạt được điều kiện có lợi nhất. William đòi được tự lái xe đưa Mỹ Trinh về. Tới một quãng vắng, xe đứng khựng lại. William vẫn cho nổ máy, nhưng tay rời khỏi vô lăng. Hắn ôm chầm lấy Mỹ Trinh. miệng hắn phả hơi rượu nồng nặc vào mặt Mỹ Trinh. Cô lấy hết sức đẩy hắn ra. Hắn không chịu bỏ, quay hẳn người lại, ghì Mỹ Trinh vào ngực hắn. Chính lanh lẹn và bất ngờ rút khẩu súng bên hông hắn, dí sát nòng thép vào mạng mỡ hắn, bóp cò liền mấy phát. William há hốc mồm, rời tay khỏi người Mỹ Trinh. Cô gái bình tĩnh, móc túi hắn, lấy chiếc bật lửa đốt chiếc khăn, hất mồi lửa vào dưới ghế hắn ngồi. Cô ra khỏi xe, rảo bước và mất hút. Chiếc xe hơi vẫn nổ máy và bùng lên một ngọn lửa đỏ. Lúc này, ở một góc đường không xa mấy khách sạn Caravan, một sĩ quan Mỹ khác cũng bị đâm chết. Người ta nói trước đó vài phút, ông cố vấn vừa từ Caravan bước ra với một cô gái. Chuyện mẽo say, mẽo gái bị giết không còn hiếm trên các đường phố Sài Gòn. Cái chết của William cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng vợ chồng lão già lặng thì vừa đau, vừa lo, lại vừa tiếc. Chúng đau vì lọt tay một thời cơ phất bẫm. Chúng tiếc mất một cái vốn đáng giá ngàn vàng là cô cháu rượu Mỹ Trinh. Chúng lo vì có thể phải mất tiền bịt kín vụ này đi. Con bé đó không có gan giết người, nó bị bọn khủng bố bắt cóc. Chúng nghĩ vậy và chúng đi tìm vị quân sư thân tín là ngài đốc luật, giảng sư chính trị. Chúng rêu rao ai mách được nơi Việt Cộng giam Mỹ Trinh, chúng sẽ thưởng hàng chục ngàn đồng. Sau ngày chồng bị chính quyền Ngô Đình Diệm chém chết, bác Tư Đảng dọn sang một hẻm khác. Một thân một mình, sáng sáng chiều chiều, chỉ còn niềm hy vọng làm chỗ dựa và nguồn an ủi cho cuộc sống quạnh hiu của bác. Một ngày không xa, đứa con trai độc nhất, thân thương nhất sẽ trở về. Cái chết của chồng, tiếp đến ông già Tám mất tích, rồi cái chết của vợ chú Năm Phước. Mỗi cái tang đau đớn ấy xé nát lòng bà cụ. Bà tưởng có thể nuôi Hồng Nhung thay cho người bạn xấu số, chờ ngày trao cho ba nó. Ai ngờ, vợ chồng lão phú thương cướp mất. Đôi khi, bà cảm thấy như trái tim bé nhỏ của mình không còn chỗ để chứa hết những đau thương cứ dồn dập đến với mình. Mất chồng, bà mất chỗ tựa cho cả cuộc đời. Xa con, bà thiếu một bàn tay xoa dịu vết thương đang hành hạ mình. Bỗng một buổi sáng, bà không bao giờ quên buổi sớm mai ấy. Trời u ám, mây đuổi mây trên nền trời màu xám, mà bà lại thấy như hé lên một vầng xanh biêng biếc, một tin vui. Con trai bác Tư Đảng đã trở về. Nó hoạt động bí mật, nó chưa được về ở với má nó. Thỉnh thoảng, hai má con mới gặp nhau. Nó về Nam có tới nửa năm nay. Mấy lần nó đi thoáng qua hàng hoa của má nó, mà má nó cũng không hay. Má tự trách mình và như cảm thấy có lỗi với chồng. Con dứt ruột ra mà chả nhận ra con. Mãi tới buổi sáng ấy, má mới được một cơ sở báo đến với con trai. Sao mà nó gan thế? Chẳng khác ba nó một chút nào. Má kể lại cho con phút cuối cùng của đời ba nó. Má sẵn sàng đi theo con. Và má trở thành người giao liên của đội phi vân. Đã gần 11 giờ khuya, nghĩ tới con, má Tư Đảng lại nhớ đến Hồng Nhung, hòn máu còn lại của vợ chồng Năm Phước. Hơn 2 tuần lễ nay không thấy Nhung lại thăm. Má thương Nhung. Má sung sướng và hy vọng khi nghe con báo tin chú Năm đã vô Nam, đang chờ cơ sở ta tổ chức cho Nhung ra vùng giải phóng. Má Tư Đảng bỗng mỉm cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình vừa đột ngột tới. Giá mà chúng nó thương nhau. Có tiếng gõ cửa khe khẽ. Má Tư giật mình, tiếc những hình ảnh đẹp đang lôi cuốn má tới hạnh phúc của hai con. Má lắng nghe. Ai? Má Tư ngó qua khe cửa khẽ hỏi. Con đây, má, mở cho con, má. Trời ơi, Nhung, con. Hồng Nhung lao vào cánh tay má, hổn hển nói. Con vừa bắn chết một thằng Mỹ định làm nhục con. Má ơi, có cách nào cho con ra vùng giải phóng? Con tìm ba con. Má Tư gài chốt cửa, ôm Hồng Nhung trong vòng tay mình, hồi hộp nghe Hồng Nhung kể. Bọn chúng có thể tới, không còn cách nào khác. Không thể để Hồng Nhung rơi vào nanh vuốt chúng nó. Không, thà rằng mình chết còn hơn để chúng nó tra tấn giết hại các con mình. Phải giấu Nhung vào một cơ sở tin cậy, phải vượt qua cả một nguyên tắc bí mật có thể làm hại đời chính con trai mình. Má Tư dẫn Hồng Nhung tới chỗ con mình ở. Chúng nó sẽ gặp nhau, chúng nó không bao giờ phản bội nhau, chúng nó sẽ lo cho nhau. Má Tư nghĩ vậy và má đã không lầm. Mong đợi từ lâu, nhưng khi thấy mặt nhau, hai anh em lại như những người mới gặp. 8 năm xa cách, 8 năm, một bước dài nhảy vọt từ tuổi trẻ thơ sang tuổi một thanh niên. Hồng Nhung không còn là một đứa con nít chạy theo anh Dũng, vòi anh bằng được, làm cho em chiếc đèn ông sao để đón chị Hằng Nga ngày Tết Trung Thu. Cô bé đó đã lớn thành một thiếu nữ kiều diễm, đẹp hơn cả tấm hình Dũng tưởng tượng, tựa như phép hiển hiện của người con gái trong tranh. Anh sung sướng nhưng không dám nắm tay Nhung như đối với một đứa em. Anh cảm thấy mình lúng túng. Còn Hồng Nhung, mặt cô gái đỏ bừng bừng, khẽ cúi xuống. Trông anh lạ hẳn đi, cao lớn hơn nhiều. Thế mà vợ chồng Mỹ Lệ cứ nói Việt Cộng xanh mướt như tàu lá chuối non. Ba Việt Cộng đu trên cảnh đu đủ không gãy. Nước da anh ngăm ngăm, cái trán cao vuông vắn, đôi mắt sâu, rất sáng. Trông anh có cái dáng dấp một chàng trai đất kim tự tháp Ai Cập trong một bức họa nào. Anh vô khi nào mà em không hay biết. Quay sang má Tư, Nhung nói tiếp. Má giấu cả con, má. Bây giờ anh Dũng là một thanh niên miền Bắc. Còn Nhung, một thiếu nữ quý tộc của Việt Nam Cộng Hòa. Quốc Dũng cười, khẽ đáp. Anh cũng nhận định em như vậy sao? Dũng im lặng, chớp chớp mắt như ân hận. Xin lỗi. Dũng lảng sang chuyện khác. Nhung ưng ra Bắc không? Đó là điều em mong mòn cả mắt. Có tin gì về ba em? Nghe nói chú Năm vô Nam sau tôi ít bữa, đang công tác ở miền Đông. Trời, Nhung không còn giữ ý nữa, nắm chặt tay Dũng rồi ôm chầm lấy má Tư. Nước mắt đầm vai áo má. Vợ chồng Mỹ Lệ bán em cho thằng cố vấn Mỹ William Foster. Nó định làm nhục em. Em giết nó. Em phải về với ba em. Giúp em nghe, anh Dũng. Về sau, nhiều lúc nhớ lại câu chuyện gặp gỡ này, H5 cười một mình, hình dung lại nét mặt ngỡ ngàng lúng túng của anh và cặp má đỏ của mình. Hồng Nhung được bí mật đưa ra vùng giải phóng. Nhung trở lại quê cha sau 8 năm mùa cao su trổ bông vàng. Hồi ấy, Nhung mới được làm con gái yêu của ba, nhưng cũng chỉ có mấy chục ngày trước khi ba tập kết ra Bắc. Bây giờ, vẫn làng mạc Củ Chi, không còn má, nhưng còn ba mãi mãi. Hồng Nhung vui như cái vui của đứa bé trước ngày Tết. Cô sắp gặp lại ba mình sau chuyến ba đi công tác trở về. Cô hình dung ba mình lúc thì sương sương gầy yếu, lúc thì lại béo mập với miệng cười rạng rỡ. Cô sẽ kể cho ba nghe những ngày cuối cùng của đời má. Má đã khơi sâu vào tâm hồn con hình ảnh về một người đàn bà thủy chung, một mẹ hiền hiếm có trong thế gian này. Lời cuối cùng má nói với con lại là lời của ba. Má biểu má mong làm một cánh hoa hồng khi tàn rồi vẫn còn thơm phương phức. Có thể ba không nhận ra con, nhưng nhất định con nhận ra ba. Ba có vệt chai tay, dấu vết còn lại của một quá khứ lao động vất vả. Ba có đôi mắt sắc sảo, ngó ai cứ bắt người ta phải cúi xuống ấy. Má biểu thế. Hồng Nhung sẽ kiếm vài bông hồng cắm vào chiếc lọ con bằng vỏ đạn để đón ba. Nhung nghe con chim khách kêu bên hàng dậu mà lòng vui khấp khởi. Sáng nay, chiều nay, có lẽ sớm mai ba sẽ về. Mỗi lần bừng mắt dậy, Nhung lại lo bất chợt ba đã về mà mình không hay. Sáng cô nghĩ tới chiều, và chiều cô lại hy vọng tối. Nhung như một cung đàn căng dây đã bắt đầu trùng xuống. Con chim khách thân thương kia đã đánh lửa chăng? Cả những cán bộ chỉ huy cũng bắt đầu sốt ruột. Họ phái một tổ trinh sát khác lên đường theo hướng đã đi của Nam Phước. Đã quá hẹn 2 tuần lễ mà Nam Phước chưa trở về căn cứ. Anh đã dẫn đầu một tổ trinh sát 3 người đột nhập thị xã Biên Hòa, chuẩn bị cho một trận đánh lớn của đơn vị biệt động. Một buổi tối, người ta gặp lại được một đồng chí trong tổ ba người đó, nhưng không phải Nam Phước. Lại có tin báo về ban chỉ huy, đồng bào ven sông vớt được xác hai du kích mình đầy những vết thương dạt vào bãi phù sa trên dải đất Củ Chi và đã chôn cất họ như những chiến sĩ vô danh. Nam Phước muốn thân chinh xem xét mục tiêu trước khi quyết định trận đánh. Anh có ý định sau chuyến đi này sẽ tìm cách đón con gái mình ra vùng giải phóng. Anh dẫn đầu hai chiến sĩ vượt các trạm kiểm soát của địch, lọt vào trung tâm Biên Hòa. Lúc rút lui, trời đã gần sáng rõ. Tổ Nam Phước phải ở lại một cơ sở vùng ven, được một gia đình giấu xuống hầm bí mật. Gia đình đó chỉ có hai mẹ con. Mẹ chạc gần 40 và con 9-10 tuổi. Cho anh em xuống hầm xong, người mẹ ra đồng. Ở nhà chỉ còn cô con gái nhỏ. Nam Phước ngó em bé, nhớ con mình cách đây đã 8 năm. Nó có đôi mắt đến là sáng. Nó nhanh nhẹn như con chim chích trên cành mận. Nó nhảy lò cò một mình dưới rặng dừa, trên cái sân hẹp sát cửa hầm. Nó chơi với đàn gà, miệng chim chiếp bắt trước bầy gà con. Bỗng một loạt AR-15 kéo lên như tràng pháo nổ. Con gà mẹ nép vào bụi cây leo, gà con chui nấp kín dưới cánh mẹ. Cô bé chưa kịp chạy thì một tốp lính áo giản xi xô tới. Chúng tóm chặt cánh tay em nhỏ. Hầm du kích đâu, con nhỏ? Chỉ mau, không tao bắn bể sọ nghe. Cháu không biết, cháu có một mình mà. Con nhỏ Việt Cộng hả? Cha mi, chỉ mau. Tên chỉ huy có vết sẹo như con rết vắt trên má, giang thẳng tay tát cô bé rúi xuống đống vỏ sữa. Một thằng khác đỡ cô bé dậy, chia ra thanh kẹo Mỹ. Nói nghe em, chú cho kẹo đây. Nín ngay, chỉ cho chú mấy cái hầm du kích. Mấy chú cho tiền, nghe. Chúng dụ dỗ, em nhỏ không khai. Chúng đấm, chúng đá, em vẫn không chỉ hầm. Tên chỉ huy sốt ruột hô lính trói cô gái nhỏ vào một chiếc cọc, chất vỏ rửa xung quanh. Hắn hất hàm về phía cô bé. Có chỉ hầm không? Tao cho chết thui đó nghe. Em nhỏ lắc đầu. Cháu không biết. Mặt tên chỉ huy mọng tía hẳn lên. Vết sẹo trên má hắn dần giật. Hắn bật diêm tự tay châm lửa đốt. Lửa bén rất nhanh. Lửa bốc lên cao. Lửa đỏ rực. Lửa lùa khói xuống các khe đất nẻ. Lửa phả nóng vào hầm. Lửa tan tới người em nhỏ. Cô bé vốn thích lửa. Lửa nấu chín nồi cơm gạo mới. Lửa nhảy nhót trên miếng vỏ dừa khô. Lửa reo như tiếng chim gọi trên cành cây chôm chôm. Lửa nhuốm hồng đôi má. Lửa đỏ như màu cờ. Nhưng ngọn lửa lúc này lại do lũ ác ôn nhóm lên. Nó như con quái vật. Nó lia chiếc lưỡi đỏ ngòm về phía cô bé. Nam Phước và hai chiến sĩ hồi hộp. Họ nghe rõ tiếng lửa và tiếng vỏ dừa vo vo trên đầu họ. Chợt một tiếng thét, một lời kêu xé nát lòng họ lọt xuống. Má ơi, má ơi, nóng quá, con nóng quá, má ơi. Nam Phước nghe như tiếng con gái mình gần 10 năm về trước. Anh khoát tay ra hiệu cho đồng đội trong ánh sáng nhờ nhờ của căn hầm. Anh bẻ thẳng lại khẩu AK. Cả ba bật nắp hầm, bất ngờ vọt lên. Nam Phước lia AK, diệt ngay tốp ác ôn đứng sát đống lửa. Anh chiến sĩ theo sát anh, tung tiếp trái lựu đạn vào giữa bọn áo giằn và bảo an. Chúng ngã đè lên nhau, kêu giống như những con bò bị chọc tiết. Hai ba thằng tan xác. Anh chiến sĩ thứ ba nhảy vào đống lửa đang lem lém. Lửa đã bắt vào vạt áo em nhỏ. Anh giật đứt dây chói, ôm em nhỏ chạy ra sau căn nhà trước mặt. Bọn lính sống sót chồm dậy đuổi theo. Anh chiến sĩ ném lựu đạn lúc nãy bỗng khựng lại. Một loạt AR-15 đã cắm trúng lưng anh. Nam Phước hét to về phía anh chiến sĩ thứ ba. Cứu cháu nhỏ, chạy đi, tôi chặn chúng nó. Phước nấp sau gốc dừa, bắn trả lại quyết liệt. Bọn chúng không dám liều mạng xông tới. Chúng cho một bộ phận luồn theo hiên nhà, vòng phía sau kẹp Nam Phước vào giữa. Chúng muốn bắt sống anh. Thằng chỉ huy sẹo mặt hãy còn sống sót. Viên đạn AK đầu tiên của Nam Phước mới sượt qua bả vai hắn. Hắn thúc hai tên lính áo giằn xông thẳng vào chỗ Nam Phước đang nấp. Phước biết rõ khẩu súng của anh chỉ còn một viên đạn cuối cùng. Viên đạn này cho mình. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Nam Phước. Anh đưa mắt sang phía trái mình. Tốp lính vòng phía sau đánh tập hậu đang nhích lại gần anh. Chúng lia một băng đạn, nhiều mảnh cắm trên người anh, máu thấm đỏ chiếc áo lấm đầy bụi đất. Nam Phước hiểu rõ tình thế cấp bách đối với mình. Anh thay đổi ý nghĩ. Không dành viên đạn cuối cùng cho mình mà cho thằng Ác Ôn. Anh đứng thẳng dậy, chĩa khẩu AK về phía tên chỉ huy. Viên đạn cuối cùng của anh chui gọn vào giữa ngực hắn. Hắn rú lên, ngã vật xuống như một cây chuối đổ. Bọn lính dù và bảo an từ hai mặt xô tới. Nam Phước dùng báng súng đập trúng đầu một thằng, đạp ngã ngửa ra phía sau một tên khác. Nhưng anh cũng cảm thấy mất thăng bằng như vấp phải một tảng đá. Một mũi lê của tên giặc đã đâm phập vào giữa lưng anh. Anh nằm vật trên gốc dừa đang chùm bóng xuống thân mình. Nam Phước và một chiến sĩ hy sinh. Chúng nó trả thù người đã chết. Chúng nó băm nát thi hài các anh rồi thả xuống dòng sông. Người ta để cho Hồng Nhung khóc. Nước mắt sẽ làm nhẹ đau thương hơn những lời an ủi. Rồi Nhung đi gặp tư lệnh trường. Đoàn thể cho Nhung ra Bắc. Cô sẽ được theo học ở một nước anh em. Nhưng Nhung xin ở lại. Niềm căm thù giặc ấp ủ từ tuổi thơ được nung đỏ trong cái chết của mẹ và nỗi thống khổ của những cuộc đời bất hạnh. Nay đến lượt cái chết của bố luyện thành một thanh gươm. Hồng Nhung đã thấy thanh gươm đó trong chuyện mẹ kể hồi nhỏ về cô gái bộ lạc và con quỷ. Thanh gươm đó biến hóa từ một trái tim người con gái có tấm lòng trinh khiết như nước suối đầu nguồn. Thanh gươm đó không có thứ thép cứng nào trên trái đất này hôn đúc lên. Nó được tạo thành từ niềm yêu thương có chiều cao của núi và từ mối oán thù có chiều sâu của biển cả. Hồng Nhung không muốn nhờ ai cầm thanh gươm đó. Cô muốn tự mình cắm nó ngập trái tim kẻ thù. Cô viết vào nhật ký, một cuốn sổ chỉ viết trong những ngày ở hậu phương. Ngày mùng 6 tháng 5 năm 1962, ba tôi nằm đâu? Trong hai ngôi mộ ở giữa một cánh đồng lúa nếp sát bên sông. Ba ơi, con muốn kêu thiệt lớn muôn vạn lần tiếng gọi thiêng liêng ấy. Tiếng gọi rất ít dành cho con, nhưng chỉ có tiếng vọng lại của chính con thôi. Con không ngờ ngày hy vọng nhất đời con được có ba sau những năm dài ao ước lại là ngày con mất hẳn ba và chỉ còn thấy một nấm mồ. Khi còn sống, vì cuộc chiến đấu từ sinh, ba má ở xa nhau. Khi chết, ba má cũng yên nghỉ trong những vùng cách biệt. Nhưng ba má vẫn sống bên nhau vĩnh viễn trong cùng một trái tim con. Con xin xứng đáng với cái tên ba đã đặt cho con. Con sẽ thực hiện lời má nhắc lại, lời ba trong phút cuối cùng của đời má. Nếu phải chết, thì cái chết đó sẽ là một cánh hoa hồng tàn rớt xuống gốc cây, vẫn còn thơm phưng phức. Chiến đấu, con nghe rõ tiếng ba kêu con từ một thế giới xa xôi. Chiến đấu, ba ơi, đó cũng là lẽ sống của đời con. Hồng Nhung được kết nạp vào tổ TK1 trong đội công tác đặc biệt của Phi Vân. Cô đi vào một mặt trận thầm lặng mà ranh giới ta thù chỉ có trong lòng mình với cái tên mới H5. Khi là một cô bán hàng hoa như má năm xưa, khi là một sinh viên, khi lại là một chiêu đãi viên hay một tiểu thư khuê các, H5 còn sẵn sàng nếu cần thiết phải che mắt địch, cắt bộ tóc đen chuốt như mây để làm một ni sư. Cuốn nhật ký viết tiếp sau nhiều ngày tháng ngắt quãng. Ngày 16 tháng 6 năm 1963, con về quê ba sau một chiến công mà con đã góp phần nhỏ bé của ba, của má và của bản thân con. Ngày 20 tháng 6 năm 1963, con trở lại Sài Gòn với nhiệm vụ mới. Con đã dừng chân trên bãi cát phủ xa, mang theo con hương nếp trên cánh đồng ba nghỉ. Sài Gòn bước sang nửa cuối năm 1963. văn phòng người hùng của Chi cục Tình báo Mỹ ở Đông Nam Á, ngài Edward Lansdale và Sứ quán Hoa Kỳ bận rộn khác thường. Sau tấm màn bí mật mệnh danh là Bí mật Thần Thánh, vị chuyên gia lật đổ Cabotlot đang chuẩn bị một tiết mục mới cho gánh xiếc Lansdale. Đôi ngựa Diệm Nhu do chính Lansdale dày công nuôi dạy, nghe chừng không hấp dẫn khán giả nữa. Tổng thống Kennedy và CIA chủ trương thay ngựa. Phương Đông đang theo dõi chú Sam, Mỹ, chọn ngựa và cho ảo thuật của Lốt, đại sứ Mỹ. Chư vị thánh sống của CIA ở Sài Gòn và Đông Nam Á lại chẳng hay điều đó. Lốt hy vọng làm đảo lộn tình thế bằng phép thần thông của hắn. Hắn trao cho một đại tá rất tin cẩn, ngài giảng sư chính trị tài ba, người mà dân trong hẻm ở gần Tư Sinh đại tá gọi là ngài đốc luật, bàn kế hoạch hậu chiến. Lốt tiếp xúc rất bí mật với Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, vui lòng cho Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Văn Thiệu gặp trong 10 phút. Với vị nào, Lốt cũng khuyên: "Thưa ngài," Lốt nói rất lịch sự, "phải thắng bộ cánh quốc gia độc lập cho kín, thưa ngài. Đừng để thò cái khố đỏ hay cái mề đay mật thám liêm phóng thời người Pháp làm chủ." Lansdale không tiếp khách. Hắn đang say băm nát cả bản đồ bán đảo này. Hắn tất tươi xách cặp tới Vũng Tàu với bản kế hoạch triển khai mặt trận tâm lý chiến và cải tổ bộ máy hành pháp. Abu Tang, người học trò yêu của cố vấn giáo sư dây kẽm gai, được đào tạo ở Williamsburg, nhắn má hắn chuẩn bị cho hắn tiếp tại nhà nghỉ mát ở Vũng Tàu của bà ta, nàng Bạch Yến thuộc một dòng dõi Trâm Anh hồi trước, và cô ca sĩ Mỹ Liên. Bình minh, mặt trời ngoi lên biển, một vầng hồng nhạt, hồng thẫm lan rộng ra. Sóng nhấp nhô, lấp lánh như những khúc con rồng vàng. Sóng đuổi nhau tưới nước lên mình con trâu trắng nằm dựa lưng và duỗi chân lên biển. Người ta ví giải đất nhô ra biển Đông này như vậy. Đó là Vũng Tàu, đất ăn chơi của Mỹ ngụy Sài Gòn. Thế là đã qua một đêm. Sóng biển rì rào nhỏ nhẹ và đều đều như tiếng ru của mẹ đã đưa H5 vào một giấc ngủ say rồi lại đánh thức cô choàng dậy. H5 mở rộng cánh cửa sổ, ngắm biển trời buổi rạng đông từ một căn phòng sang trọng trên khách sạn Palace. Nắng từ tay bảy tiên cá tung từ đáy biển lên, nó trụm lại một phía rồi tàn rộng ra, rắc đều những chuỗi hạt ngọc óng ánh trên mặt nước, xua những bóng tối cuối cùng còn ẩn nấp trong các ngách núi dọc bờ biển. Nắng hắt lên những dãy nhà nghỉ mát, những biệt thự màu ghi sáng, và đến đấy tất cả cái đẹp mênh mông tươi mát bỗng thay đổi như một phép phù thủy. H5 luyến tiếc cảnh thần tiên huyền diệu của biển trời lúc rạng đông chỉ diễn ra có một khoảnh khắc, khi sương còn che khuất Vũng Tàu, nắng chưa trùm chiếc áo vàng lên mình con trâu trắng. Khi đó đây, những con quỷ người còn say trong giấc ngủ mệt mỏi sau một ngày đêm điên loạn, giết chóc và trác táng. Nắng làm lộ dần những hang ổ của một bộ máy tàn bạo, như những vết lở loét trên thân thể một mỹ nữ. Đầu tiên, nắng lôi từ bóng tối ra bốn cỗ thần công lớn dài hơn chục mét phù phục dưới chân ngọn hải đăng trên hòn núi nhỏ. Đó là một góc lịch sử kỳ thú của hai thế kỷ. H5 nhớ lại câu nói đó của Abu Tang trong một cuộc đối thoại chiều qua với hắn. Cô đã cắt ngang lời hắn: "Anh muốn nói về lịch sử của hai chúa Sơn Lâm trước miếng mồi con trâu trắng. Giá mà dựng thêm bên nòng ca nông tượng con báo Pháp và con hổ Mỹ." "Một ý kiến rất hay," Abu Tang kêu lên. Hắn hoành hoàng nói tiếp: "Đứng giữa bốn khẩu thần công đó, ngó xuống Vũng Tàu dưới chân mình, tôi có cảm giác về hình tượng người anh hùng lịch sử nã phá luân, giơ tay ra là tóm gọn cả biển trời." H5 đưa mắt nhìn hắn. Sao mà lúc đó hắn xấu xí gớm ghiếc đến thế? Như không còn một giọt máu Việt Nam nào trong con người hắn nữa. H5 muốn vả vào cái mồm cá ngã của hắn, vạch thẳng vào mặt hắn: "Mày là một con chó ghẻ lạc tới đất nước này. Dân tộc Việt Nam nhìn cảnh kia khác hẳn mày. đó là món nợ máu đã được ghi vào lịch sử năm 1859, kể từ khi thực dân Pháp đặt chân nó tới đây. Thế hệ này sang thế hệ khác sẽ không bao giờ quên chúng nó, những thằng dựng 4 khẩu canon thế kỷ trước và những thằng dựng đèn biển cho hạm đội xâm lược thế kỷ này. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.